Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi, đáp ứng yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu một số nội dung của kế hoạch này.
Thưa bà con và các bạn, trong kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh vừa ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề ra các mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi, gắn với giết mổ tập trung công nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến, đáp ứng yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Phát huy tiềm năng lợi thế của các vùng sinh thái để phát triển chăn nuôi hiệu quả bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng. Để thực hiện đạt các mục tiêu vừa nêu, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp gồm rà soát, ban hành, phổ biến các cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi, phát triển sản xuất chăn nuôi, phát triển đàn vật nuôi chủ lực, phát triển các vùng chăn nuôi, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh động vật, nâng cao năng lực giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của Trung ương và tỉnh đã được ban hành, đồng thời tham mưu đề xuất ban hành một số cơ chế chính sách của tỉnh để đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí vốn đầu tư công để thực hiện các hạng mục đầu tư thuộc kế hoạch theo quy định. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó có các dự án xây dựng, phát triển trang trại chăn nuôi, liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành có liên quan đề xuất bố trí kinh phí thực hiện từ các nguồn vốn, nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, dự án khác, nguồn vốn vay ưu đãi, vốn ODA nếu có, tổ chức cá nhân đầu tư và các nguồn vốn huy động khác để triển khai các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai các cơ chế chính sách và hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và các sản phẩm từ chăn nuôi tham gia chuỗi cung ứng kết nối tiêu thụ sản phẩm thương mại điện tử. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành liên quan ưu tiên các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ, quản lý, bảo vệ và khai thác phát triển sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các địa phương lập phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất cho chăn nuôi, hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức cá nhân thực hiện các thủ tục về đất đai để phát triển chăn nuôi, xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp trong chăn nuôi. Các sở ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành quản lý, kịp thời giải quyết các vướng mắc để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Các tổ chức chính trị xã hội tham gia thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền và hỗ trợ hội viên nông dân hợp tác liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác, bảo vệ lợi ích của hội viên trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý. Cùng với đó, tăng cường phối kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi, có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương gắn với các chương trình dự án chính sách của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách của tỉnh để khuyến khích đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của địa phương, thu hút vốn đầu tư xã hội cho phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Thưa bà con và các bạn, ngay từ khi được triển khai thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế năm 2014 đã bộc lộ khá nhiều bất cập khi đưa phân bón từ đối tượng đang chịu thuế giá trị gia tăng 5% về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, khiến giá phân bón trong nước tăng lên. Từ đó doanh nghiệp sản xuất phân bón lâm vào khó khăn, còn nông dân phải gồng gánh chi phí sản xuất cao. Bài viết sau bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất phân bón trong nước, chủ động nguồn phân bón phục vụ nông nghiệp, giảm dần phân bón nhập khẩu là một trong những chủ trương quan trọng nhằm điều tiết cung cầu khi thị trường phân bón có biến động. Để thực hiện chủ trương này, năm 2014, Quốc hội đã ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế có hiệu lực từ năm 2015. Tại khoản 1 điều 3 luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế quy định các mặt hàng phân bón máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không phải chịu thuế giá trị gia tăng, được kỳ vọng có thể giảm chi phí giá thành sản phẩm phân bón, giúp người nông dân tăng lợi nhuận trong quá trình canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, ngay sau khi triển khai thực hiện, luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Do doanh nghiệp sản xuất phân bón không được khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng, nên không những giá bán phân bón trong nước không giảm mà còn tăng lên. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, từ năm 2015, khi thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế, giá thành phân đạm trong nước tăng từ 7,2 đến 7,6%, phân DAP tăng từ 7,3 đến 7,8%, phân Sulfalan tăng từ 6,5 đến 6,8%, phân NPK và hữu cơ tăng từ 5,2 đến 6,1% so với những năm còn áp dụng thuế giá trị gia tăng 5% đối với phân bón. Giá phân bón đến tay bà con nông dân cũng tăng theo, kéo theo chi phí đầu tư cho sản xuất nông nghiệp tăng lên đáng kể, đồng thời làm hạn chế sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tiêu cực đến các dự án đầu tư sản xuất phân bón. Thực tế đã cho thấy, chính sách thuế giá trị gia tăng phân bón trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế hiện hành đi ngược lại hoàn toàn so với kỳ vọng ban đầu là giảm giá bán phân bón, mang lại lợi nhuận cho người nông dân. Không chỉ như vậy, chính sách thuế giá trị gia tăng phân bón hiện nay còn tạo ra nhiều hệ lụy khác cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong nước khi có nguy cơ thua ngay trên sân nhà trước phân bón nhập ngoại, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi không đánh thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón ở tất cả các khâu, nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ đến tay người tiêu dùng, như luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế hiện hành đã và đang trở thành ngược đãi với doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước. Thứ nhất, doanh nghiệp gặp khó khăn do không được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, phục vụ cho hoạt động xuất khẩu phân bón cũng như đầu tư mở rộng sản xuất, trang bị công nghệ máy móc thiết bị mới. Đối với phần thuế giá trị gia tăng đầu vào này, doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản xuất, khiến giá thành tăng tiêu thụ giảm, tồn kho tăng dẫn đến lợi nhuận giảm. Mặt khác, khi giá phân bón trong nước tăng cao, dẫn đến hệ lụy là sức tiêu thụ sẽ giảm, tồn kho tăng. Trong khi đó, đối với phân bón nhập khẩu, tình hình lại diễn ra theo chiều ngược lại. Phân bón nhập khẩu từ các nước trong khu vực phần lớn có thuế nhập khẩu bằng 0%, và hầu hết các nước này có chi phí nguyên liệu sản xuất phân bón rất thấp nên có lợi thế cạnh tranh hơn, khiến phân bón nội thất thế ngay trên sân nhà. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất trong nước đều mong muốn mặt hàng phân bón được đưa trở lại diện chịu thuế giá trị gia tăng. Có như vậy, doanh nghiệp mới có thể hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, có thể đầu tư dây chuyền công nghệ mới, giúp nhà nông tăng năng suất cây trồng với chi phí hiệu quả. Phân tích về những bất cập của luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế, chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long khẳng định, việc phân bón không chịu thuế giá trị gia tăng như luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế hiện hành không những ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nông dân mà còn ảnh hưởng tới môi trường và nông sản đầu ra của Việt Nam. Về lâu dài, sự lệ thuộc vào phân bón nhập khẩu không thể bảo đảm phát triển nền nông nghiệp bền vững, gây ảnh hưởng đến môi trường quan hệ công nghiệp, nông dân và nông thôn, ảnh hưởng đến an ninh lương thực của nước nhà. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long đề nghị cần thiết phải đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng song phẳng giữa các nhà sản xuất trong nước với phân bón nhập khẩu. Từ đó, mang lại lợi ích thiết thực cho ngành nông nghiệp, cho người nông dân, tạo đòn bẩy cho sự tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung. Về mức thuế giá trị gia tăng phân bón, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long đề xuất mức 5% là phù hợp nhất bởi các doanh nghiệp sản xuất phân bón sẽ có khoản chênh lệch giảm trừ ở giá trị gia tăng đầu vào ở mức từ 7 đến 8%. Chi phí sản xuất phân bón sẽ giảm từ 2 đến 3%, từ đó có cơ sở giá bán thấp hơn, nông nghiệp nông dân sẽ được hưởng lợi. Những năm qua, chính phủ có chủ trương khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất phân bón chất lượng cao trong nước nhằm mục tiêu chủ động nguồn phân bón phục vụ nông nghiệp, giảm dần phân bón nhập khẩu. Đây là một trong những chủ trương quan trọng giúp chính phủ điều tiết cung cầu khi thị trường phân bón có biến động. Do đó, hơn lúc nào hết, những bất cập của chính sách thuế giá trị gia tăng theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế rất cần nhanh chóng được sửa đổi để tạo điều kiện cho nền nông nghiệp, nông dân và ngành sản xuất phân bón trong nước phát triển bền vững. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con, nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Này Trang, bây giờ đang có hot trend gì trên mạng nhỉ?
Không bắt được trend á. Thế nhà ông đã sử dụng FPT Wi-Fi 6 chưa?
FPT Wi-Fi 6 là gì đấy?
FPT Wi-Fi 6 là Wi-Fi thế hệ mới nhất với sóng internet nhanh hơn, khỏe hơn tới 4 lần. Cùng lúc vừa livestream, chơi game, xem phim, TikTok thoải mái. Dùng FPT Wi-Fi 6 mới tạo trend được đấy.
Ôi, đỉnh thế nhỉ?
Từ lúc lắp FPT Wi-Fi 6, tôi dùng mạng nhanh thấy rõ luôn. Giá cước tính ra chỉ phải trả có vài nghìn một ngày thôi đấy.
Wow, để tôi đăng ký luôn. FPT Wi-Fi 6, bước tiến công nghệ dẫn đầu xu thế.
Gọi ngay 1900 6600 để được tư vấn.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.